Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 6, Căng thẳng trong Tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu.
Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là chương 6 cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu qua đề tài Căng thẳng trong tâm vấn Cơ đốc. Kinh Thánh rất hiện thực khi đề cập đến niềm vui của cuộc đời theo Chúa với những lời hứa ban bình an và hy vọng. Nhưng Kinh Thánh cũng thực tế và thẳng thắn cho biết nếp sống Cơ đốc không dễ. Thí dụ như trong thư Hy Bá chương 11, đề cập đến nhiều thánh nhân và liệt kê nhiều phước hạnh trong đời sống họ, nhưng cũng cho biết nhiều tín nhân chân thành đã chịu bách hại, có khi còn bị thảm sát nữa. Chúa Giê-xu cũng từng công bố sứ điệp tương tự về khía cạnh hiện thực này, bảo rằng Ngài đến ban cho chúng ta cuộc sống sung mãn, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Nhưng Chúa cũng báo trước rằng, để theo Chúa, Cơ đốc nhân phải chấp nhận từ bỏ chính mình, chấp nhận hy sinh một số điều kiện an nhàn và an toàn trong cuộc sống, nghĩa là chấp nhận vác thập tự giá. Chúng ta cũng thấy khía cạnh hiện thực này đầy ắp trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô. Ông không bao giờ cố ý che giấu nan đề trong hội thánh, và ông cũng rất thành thật về những căng thẳng trong chính đời sống ông. Là Cơ đốc nhân, Phao-lô biết tính chất an toàn của cuộc sống tín thác nơi Chúa, nhưng ông cũng chân thành thú nhận những tranh chiến trong cuộc sống cá nhân. Theo như Roma chương 7, câu 15 đến câu 25. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13, câu 18 đến câu 33, ông nói về những thử thách, những khó khăn, gồm cả những lúc bị đánh đập, bị tù đày, sống trong những hoàn cảnh hiểm nguy, sống dưới đủ mọi áp lực, bị khước từ, có khi bị đắm tàu. Rõ ràng, Kinh Thánh rất thực tế khi ghi lại mọi căng thẳng trong đời sống. Những căng thẳng như trên đã được tiến sĩ Hans Zelli nghiên cứu nhiều năm. Ông nổi tiếng nhờ công trình nghiên cứu về tình trạng căng thẳng trong cuộc sống. Ông bảo rằng, hàng ngày, mỗi chúng ta phải điều chỉnh với những đổi thay, tình trạng bấp bênh, những biến cố và những khó khăn trong đời sống. Vì thường có những đổi thay tạo áp lực trên cả thể xác lẫn tâm trí. Như vậy, căng thẳng có thể định nghĩa là bất cứ tình huống nào buộc chúng ta phải điều chỉnh và vì vậy tạo ra áp lực thể xác hay tinh thần. Áp lực này không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi áp lực tốt vì nó đẩy chúng ta đến chỗ hành động để giải quyết nan đề. Thí dụ như thầy thông báo ngày thi, các sinh viên thấy căng thẳng, nhưng chính tình trạng căng thẳng này thúc đẩy họ học có hiệu quả hơn. Khi sợ thi hỏng, tình trạng căng thẳng khiến chúng ta học nhiều hơn để không bị rớt. Thánh Phao-lô biết những căng thẳng này có lúc dạy ông một bài học, cho thấy sức mạnh trong đời sống ông là một Cơ đốc nhân như thế nào. Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12 câu 10. Nhưng tình trạng căng thẳng, nhất là căng thẳng thái quá, có thể gây tổn hại. Loại căng thẳng này tạo ra ảnh hưởng bằng 3 cách. Trước hết, căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe thể xác. Tình trạng căng thẳng làm sức khỏe suy sụp và gây ra nhiều chứng bệnh. Đau tim, loét bao tử, nhức đầu và nhiều bệnh khác phát sinh hoặc nặng thêm do chúng ta thường xuyên ở trong tình trạng bị căng thẳng. Người bị căng thẳng vì lo lắng, cô đơn, buồn thảm, tuyệt vọng hay có mặc cảm phạm tội, thường lâu hồi phục hơn nếu bị bệnh. Vì căng thẳng tạo áp lực trên thân thể, khiến cho cơ thể khó chống lại bệnh tật. Vì vậy, căng thẳng có thể cản trở tiến trình hồi phục sức khỏe tốt. Căng thẳng cũng ảnh hưởng đến con người về phương diện tâm lý. Khi bị căng thẳng, chúng ta dễ quên, thiếu kiên nhẫn, thiếu hiệu năng, dễ bực dọc và khó vui vẻ hòa hợp với người khác. Đôi khi những nan đề hôn nhân phát sinh do một thành viên trong gia đình có quá nhiều căng thẳng ở sở làm, khiến cho không còn quan tâm đến việc duy trì tình trạng êm ấm trong gia đình. Ngay cả các hội thánh cũng có thể bị rạn nứt do buồn giận khi tín hữu ở dưới ảnh hưởng của tình trạng căng thẳng. Dường như Phao-lô được kéo đến gần Chúa hơn giữa những căng thẳng trong đời sống, nhưng đối với nhiều người, kết quả lại trái ngược. Và căng thẳng đã ảnh hưởng tai hại đến đời sống tâm linh. đáng lẽ phải đến với Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì chúng ta lại quá lo lắng vì những áp lực đó, đến nỗi không còn nghĩ gì đến Chúa. Rồi vì không lưu tâm gì đến Chúa là đấng ban bình an, chúng ta tiếp tục sa lầy trong tình trạng căng thẳng lâu dài. Căng thẳng là tình trạng khá phổ quát ảnh hưởng đến con người mọi lứa tuổi, trong mọi cộng đồng, ở mọi quốc gia. Nỗi căng thẳng của bạn hay những căng thẳng trong đối tượng có thể khác những căng thẳng của tín hữu trong hội thánh, trong làng xóm hay trong gia đình. Nhưng dù khác biệt, vẫn có những hướng dẫn trị liệu căng thẳng căn bản có thể áp dụng cho cá nhân bạn và cho những người bạn cố vấn. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục hiểu rõ tình trạng căng thẳng. Bước đầu tiên làm tâm vấn cho những người muốn thoát tình trạng căng thẳng là hiểu rõ nguyên nhân gây căng thẳng. Phân tích đến cùng thì tất cả mọi căng thẳng đến từ Satan. Nó đi rào khắp thế gian gây điêu tàn, lừa dối con người và tìm kiếm người nó có thể ăn tươi nuốt sống, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Chính vì ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới mà tình trạng căng thẳng phát sinh từ nhiều nguồn. Trước hết là căng thẳng đến từ xã hội. Một số loại căng thẳng đến do địa phương hay quốc gia sinh sống. Nếu bạn sống ở một nơi có nhiều tội ác xảy ra, nơi tình hình chính trị bất ổn, nơi có cảnh đói nghèo, thất nghiệp, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh sống chật hẹp, ồn ào, bạn sẽ dễ cảm thấy bị thúc thủ, nhất là khi những tình huống kia là những gì bạn không thể kiểm soát được. Trong một thế giới rúng động vì nạn khủng bố, nhiều người sống trong nỗi quan ngại và lo lắng triền miên về sự an toàn của mình và của gia đình. Có người bị căng thẳng vì sống trong khu xóm không an ninh, làm việc trong môi trường bất ổn hay sống trong những gia đình bất toàn. Thứ hai, căng thẳng đến từ những biến cố trong đời sống. Chắc chúng ta còn nhớ chuyện Lazarơ kỹ thuật trong Giăng chương thứ 11. Tại đây chúng ta chứng kiến một hoàn cảnh rất đau buồn. Lazarơ qua đời, bà con và những người thân quen đến an ủi Mary và Ma-thê về mất mát lớn lao này. Khi đến nơi, thấy quang cảnh đó, Chúa Giê-xu cũng bồi hồi thương cảm và chính Ngài đã khóc. Cái chết của người thân là một kinh nghiệm đặt chúng ta dưới một căng thẳng rất lớn. Nhưng chúng ta cũng bị căng thẳng khi mất việc, khi bị tai nạn, bị cướp hay khi phải từ giã người thân đi xa, khi sinh con bị tật nguyền, khi đau ốm, khi có chuyện bất hòa với hàng xóm hay khi đối diện với bất cứ một tình huống gay go nào. Mỗi biến cố như thế đều có thể làm cuộc sống chúng ta khựng lại, buộc chúng ta có những quyết định điều chỉnh hay thay đổi. Ngay cả những chuyện vui cũng có thể tạo ra căng thẳng. Chuyện hôn nhân, việc đứa con trông đợi từ lâu chào đời, thời điểm thành đạt một mục tiêu quan trọng, niềm vui trong kỳ nghỉ. Tất cả những điều trên đều là những cơ hội chúng ta mong đợi, nhưng đó cũng có thể là những tình huống gây căng thẳng. Vì cũng như tình huống bất ưng, chúng buộc chúng ta phải có những điều chỉnh thay đổi trong cuộc sống. Thay đổi hay điều chỉnh cuộc sống không dễ, nhất là khi người ta phải tự làm, không có sự hỗ trợ nào. Thứ ba là những căng thẳng đến từ chính mình. Đôi khi căng thẳng đến từ trong chính chúng ta qua dạng xúc cảm, người khác không thấy, nhưng chúng ta cảm nhận rất mạnh. Thí dụ như cảm xúc sợ hãi chẳng hạn. Trẻ nhỏ có nhiều nỗi sợ hãi khác nhau, nhưng người lớn cũng vậy. Có người sợ thất bại, sợ nguy hiểm, sợ đau ốm, sợ chết, sợ bị khước từ. Có người sợ cho sự an toàn của mình hay sợ hãi tương lai. Nỗi sợ hãi của bạn hay của những người anh chị em trong Chúa là gì? Nếu thành thật, chúng ta có thể liệt kê cả một danh sách dài những điều mình sợ. Những xúc cảm tự phê phán, tự ti, thấy mình kém thiếu cũng có thể là những áp lực trên chúng ta. Thêm vào đó, đôi khi chúng ta cũng tự lên án vì cảm thấy mình thất bại. Cũng có người căng thẳng vì kiệt sức. Bạn bè hay ngay cả gia đình có thể không biết, nhưng tình trạng mệt mỏi có thể là nguyên nhân căng thẳng chính bên trong. Một số nhà tâm vấn nhận thấy thái độ một người trong thời gian có những căng thẳng cá nhân rất quan trọng. nhiều người có thái độ tích cực. Họ chấp nhận sự kiện Đức Chúa Trời cho phép những căng thẳng xảy ra và tin rằng Ngài giúp họ đương đầu. Những người này thường thích ứng tốt hơn là những người hay than van mọi chuyện, ưa chỉ trích mọi thứ. Từ chốn lao tù, Thánh Phaolô đưa ra những lời khuyên khôn ngoan về thái độ người đang gặp căng thẳng cần có. Ông bảo phải chấm dứt than phiền, thay vào đó là cần nghĩ đến những điều có giá trị, như trong Philip chương 4 câu 8. Khi áp dụng lời khuyên đó trong chính đời sống mình, Phaolô có thể sống thỏa lòng ngay cả khi ở giữa nhiều áp lực và căng thẳng lớn lao, theo như Philip chương 4 câu 11 câu 12. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục đối phó với căng thẳng. Hầu hết chúng ta đều có thể tự tìm ra cách đối phó với tình trạng căng thẳng. Cách bạn hành xử giữa những căng thẳng này tùy thuộc khá nhiều vào văn hóa, bối cảnh gia đình, kinh nghiệm quá khứ và cá tính riêng. Một số người tảng lờ coi như không bị căng thẳng, tiếp tục sinh hoạt bình thường. Người khác thì nhìn nhận có áp lực và đối phó bằng cách thổ lộ nan đề với bạn bè, có khi khóc. Khóc cũng là một cách giảm bớt căng thẳng cho lòng nhẹ nhàng, hay tìm cách tạm quên những nan đề đó. Nhiều người đến với Chúa, đọc Kinh Thánh, đọc các văn phẩm tôn giáo, hay đến nhà thờ là nơi có thể tìm được sự an ủi. Cũng có người cố giấu tình trạng căng thẳng bằng cách uống rượu hay dùng ma túy. Khi nan đề xuất hiện, họ cố quên bằng rượu hay các loại thuốc an thần. Lần hồi cơ thể sẽ rơi vào tình trạng nghiện ngập, phải tùy thuộc vào rượu, vào thuốc là những thứ cuối cùng lại trở thành nguyên nhân căng thẳng. Trong những năm gần đây, một số nhà chuyên môn đã viết về tình trạng căng thẳng và đề nghị phương thức đối phó. Ở cuối chương này chúng tôi có một phụ bản tóm tắt những phương thức hữu dụng để giải quyết tình trạng căng thẳng. Là nhà tâm vấn, chắc bạn cũng muốn chia sẻ những phương thức này với những người cần giúp đỡ. Một cách tổng quát, có ít nhất là 4 cách giúp đối phó với những áp lực căng thẳng trong đời sống. Trước hết, chúng ta có thể cố giúp người có nan đề thư giãn. Có bao giờ bạn để ý quan sát cách con vật phản ứng khi sợ hay khi đối diện với nguy hiểm không? Có lẽ bạn không thấy, nhưng trong lúc đó, tim con vật đập nhanh hơn, lượng adrenaline trong máu gia tăng, các cơ bắp căng lên và con vật sẵn sàng chống trả hay chạy đến chỗ an toàn. Những phản ứng tương tự cũng xảy ra khi con người bị căng thẳng, tim đập nhanh hơn và người ta sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, phản ứng thích nghi đối với con người lại không luôn luôn là chạy trốn hay đánh nhau, cho nên thân thể tiếp tục ở trạng thái căng thẳng. Trong trạng thái này, rất khó có đủ sáng suốt để tìm ra cách kiểm soát được áp lực. Vì vậy, điều quan trọng là làm sao giúp cho thân thể thư giãn. Ngồi nghỉ hay đàm luận về một đề tài nào đó đem lại giãn xả. Tập thể dục, tắm nước ấm, nghe nhạc hay suy nghĩ đến những ý tưởng thơ mộng, những hình ảnh đẹp cũng là những cách giảm bớt một phần căng thẳng. Nhưng phương cách tốt nhất là suy gẫm Kinh Thánh. Thi Thiên chương 1 đưa ra một mẫu rất đẹp đối phó với căng thẳng. Đó là không theo, không đứng, không ngồi chung với kẻ ác, mà suy gẫm lời Chúa ngày đêm. Đây chính là niềm thỏa nguyện làm êm dịu đời sống chúng ta, nhất là trong những ngày căng thẳng. Bạn để ý sẽ thấy những phương thức trên không trực tiếp giải quyết căn nguyên căng thẳng. Vì vậy, cần sử dụng phương thức thứ nhì, nghĩa là bạn nên cố giúp người có nan đề hiểu và đối phó tận gốc. Khích lệ họ nói ra những nỗi ưu tư hay lo lắng, hỏi xem họ nghĩ điều gì là nguyên nhân căng thẳng. Còn theo nhận định của bạn, nguyên nhân đó là gì? Trao đổi theo chiều hướng này sẽ giúp đối tượng diễn đạt được cảm xúc lẫn những nỗi sợ hãi. Chính điều đó giúp họ rất nhiều, nhưng cũng giúp bạn hiểu nan đề của họ rõ hơn. Thứ ba, cố gắng khám phá xem đương sự đã đối phó với nan đề đó trong quá khứ như thế nào. Những phương cách nào kín hiệu và phương cách nào không? Người đó đang thực hành biện pháp nào và dự định sẽ làm gì trong tương lai. Cần bàn về những điều này và khích lệ người có nan đề trong lúc đương sự quyết định thay đổi suy nghĩ, thay đổi kế hoạch hay thay đổi hành động. Và thứ tư, cần ý thức rằng sẽ có lúc cả bạn lẫn người bạn cố vấn phải đối diện với sự kiện là có những tình huống căng thẳng không bao giờ thay đổi. Chắc bạn còn nhớ nỗi đau buồn của David khi đứa con qua đời. Có thể thấy phần nào tính chất hiện thực của Kinh Thánh trong sự kiện Kinh Thánh thẳng thắn mô tả tội phạm của David với Bathsheba. Đứa trẻ sinh ra do mối quan hệ bất chính này đau nặng và ở tình trạng thập tử nhất sinh trong nhiều ngày. Suốt thời gian đó, David vô cùng đau buồn. Nhà vua bỏ ăn và cầu nguyện tha thiết. Ông ở trong tâm trạng vô cùng căng thẳng, đến nỗi không còn biết gì khác hơn là đứa con đau bệnh. Khi đứa trẻ chết, David đành phải chấp nhận cái chết là một tình trạng không thể thay đổi. Ông trở lại với các bổn phận làm vua và đến an ủi vợ. Theo Samuel thứ nhì chương 12, câu 15 đến câu 24. Rất khó chấp nhận cái chết và những chuyện đã rồi, nhưng một trong những mục tiêu của nhà tâm vấn phải là giúp đối tượng chấp nhận những sự việc không thể thay đổi. Sau đó, họ cần được nhẹ nhàng khích lệ đi vào tiến trình lâu dài, thể hiện nỗi đau buồn, mất mát, rồi từ từ tái điều chỉnh để trở lại với cuộc sống bình thường. Tất cả những nỗi đau này giống như những vết thương cần phải được lành, nghĩa là cần thời gian với sự chăm sóc êm dịu nhất. Thứ năm, điều quan trọng là giữ cho người được tâm vấn tiếp xúc với người khác. Phần lớn những điều chúng ta biết về tâm vấn phát triển từ các nước Tây Phương là nơi có tình trạng chuyển cư thường xuyên. Thí dụ như dân Mỹ thường sống xa họ hàng và bè bạn cũ là những người có thể nhờ cậy khi cần. Trong những tình huống đó, người ta thường phải tự lo liệu hoặc phải đến với người lạ hay đến với các anh em chị em trong hội thánh. Đây lại là tình huống không có ở một số nơi trên thế giới khi gia đình và xóm làng gần cận nhau và mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ khi có nan đề. Cũng có khi, những người cần tâm vấn muốn tạm tránh gặp người thân, nhưng nhìn chung, những sự giúp đỡ, khích lệ, những lời khuyên từ gia đình, từ bạn bè hay từ các tín hữu trong hội thánh là những điều người cần tâm vấn không nên từ chối và cũng là những điều nhà tâm vấn không nên quên. Bạn bè và người thân có khi đem đến sự trợ giúp và chữa lành hữu hiệu hơn là lời khuyên của nhà tâm vấn. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chúng ta phải nhận rằng chính Chúa mới đem đến sự hướng dẫn và hỗ trợ hiệu nghiệm nhất. Cách thứ sáu giúp cho người bị căng thẳng là cầu nguyện cho người đó hay cầu nguyện với người đó. Chỉ cho những người cần tâm vấn đến với đấng có lòng cảm thương vô cùng khôn ngoan và có thể thấu hiểu mọi cám dỗ và thử thách. Là nhà tâm vấn, bạn có thể nhắc người cần tâm vấn về lời Chúa là lời quyền năng đem lại an ủi sâu xa. Cần nhớ rằng, là nhà tâm vấn, bạn không phải là người đưa ra lời khuyên tối hậu, nhưng đó là Chúa làm việc qua bạn và Ngài mới là đấng chữa lành. Đây là điều rất quan trọng, nhất là trong những cơn khủng hoảng.
Dẫn đưa trên xa đàn đến vẫn an vui trong vòng tay ấm êm. Những u sầu thế gian nên tạm quên, hướng tâm hồn về Chúa Cha, nơi nguồn ban ân phúc trần thế xa dần và ánh
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện Chúa nắm tay tôi.